Chương 11. Tình công sở của Tào Phi. 1. Từ con nhà khuê các thành nhân viên văn phòng. Lại nói sau trận đại chiến Quan Độ, công ty của Tào Tháo đã thôn tính trọn tập đoàn công ty Hà Bắc, bao gồm cả 4 nhà máy lớn Tịnh, Thanh, U, Dực. Nguyên giám đốc tập đoàn công ty Hà Bắc, Viên Thiệu, ưu út thành bệnh rồi ôm hận mà chết. Chiến tranh thương trường vô tình, trong Tào Tháo vẫn không khỏi ngậm ngùi, ông an ủi nhân viên cũ, quan tâm đãi ngộ tốt con cái dâu rể nhà Viên Thiệu. Nào ngờ nàng con dâu thứ hai của Viên Thiệu là Chân Mật, là dấy lên cơn sóng gió tình trường. Chân Mật là một trong những người đẹp nhất thời Tam Quốc, nhan sắc chỉ sau Điêu Thuyền, nhưng tài nghệ không ai bì kịp. Có phong thái thức tha, văn chương lại bóng bẩy, vì vậy mà nàng được công ty bố trí cho chức chuyên viên phòng văn hóa. Chưa kịp nhận nhiệm vụ, danh xưng mỹ nữ chuyên viên của nàng đã lan xa. Chân Mật nghĩ mình tài sắc hơn người nên cứ lần nữa không muốn tới công ty mới. Chồng nàng là Viên Hy sầm mặt.
Cô phải thực tế chứ, tập đoàn công ty Hà Bắc không còn nữa, giờ cô cũng không còn là con dâu của giám đốc Viên Thiệu, cô không đi làm lấy ai nuôi cô?
Chân Mật nói. Em không phải không muốn đi làm, chỉ vì trụ sở công ty mãi tận Hứa Xương, xa quê quán, đến chỗ ở cũng không có, chẳng lẽ em lại phải thuê nhà trọ?
Viên Hy nghĩ ngợi một lát rồi nói. Cô cứ mua một căn hộ ở Hứa Xương đi, nhà vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, có thể giúp cô lúc đầu, sau này cô phải tự trang trải, được không?
Chân Mật ngạc nhiên. Sao chỉ còn một ít tiền tiết kiệm? Viên Hy trả lời.
Một ít cũng không sao, không biết bao giờ nhà ta mới khá lại được.
Chân Mật hiểu chồng mình có tật, nàng còn nhớ, hồi mới cưới, ngày nào chồng nàng cũng đi làm về đúng giờ, sau này thì lấy cớ bận tiếp khách, thường tới 10 giờ tối mới về. Sau nữa thì Chân Mật có tỉnh dậy cũng không thấy bóng dáng chồng đâu, còn hiện nay, thu nhập mới giảm đi một chút mà chồng nàng đã xuống dốc tệ hại, sáng nào cũng mới thấy mặt mũi nhàu nhĩ trở về, chân chưa rửa đã đổ vật xuống giường. Có người nói, chồng hôm nào cũng về đúng giờ là có bệnh nghèo, 10 giờ tối mới về là có bệnh rượu, nửa đêm mới về là có bệnh gái, 4 giờ sáng mới về là bệnh cờ bạc. Chân Mật hiểu rằng, Viên Hy ban đầu không mắc bệnh nghèo, đó là khoảng thời gian hạnh phúc làm sao. Xong sau này nhất định đã từ bệnh rượu sang bệnh gái, và từ giờ bệnh gái chuyển sang bệnh cờ bạc. Chân Mật không thể ngờ rằng sau khi Viên Thiệu mất đi, sinh hoạt gia đình lại thất điên bát đảo như vậy. Viên Hy ngày càng suy đồi mà không chịu sửa đổi, không thuốc diệt cứu nổi.
Được rồi, Chân Mật thở dài. Tôi đi rồi, nhà này anh muốn phá thế nào cũng được.
Nàng nhặt nhạnh tư trang một mình tới trụ sở công ty, đoàn tàu lăn bánh trời ga. Chân Mật cũng không thấy bóng dáng chồng mình ra tiễn. 2 tháng sau khi Chân Mật ra đi, Viên Hy bán ngôi biệt thự 3 tầng, tiền bán nhà cũng không biết đi đâu, nên nhớ rằng ngôi biệt thự đó là của ông bố Viên Thiệu tặng đôi trẻ làm tổ uyên ương. 2. Vừa gặp đã yêu, tin đồn lan rộng. Trưởng phòng văn hóa công ty là Tào Phi, con Tào Tháo. Đúng là kiểu quản lý gia tộc. Chân Mật thầm nghĩ, sự đã đến đây thì chỉ còn biết theo mệnh trời. Nàng không ngờ mình đem đến văn phòng bao thay đổi. Còn Tàu Phi, vừa gặp nàng, anh ta như bị điện giật, chân tay lúng túng không biết làm gì, không biết vô tình hay hữu ý mà Tàu Phi luôn sắp xếp để nàng ở lại làm thêm giờ. Lý do thật đơn giản, Chân Mật là người phụ nữ tài năng, nếu nàng chỉ có mỗi tài năng thì không sao, nàng lại còn đẹp, vấn đề thêm phức tạp. Người ta hay bảo, trai gái cùng làm việc thì quên mệt, điều đó không cần phải chứng minh. Các đồng nghiệp của Chân Mật như cá được gặp nước. Ai cũng làm việc cố gắng, mà không chỉ đồng nghiệp, ngay ông chủ cũng vậy. Tuy nhiên, sắc đẹp luôn kèm theo sự trớ trêu. Nếu nàng làm tốt, người ta sẽ cho nàng thành công nhờ sắc đẹp. Nếu nàng làm dở, người ta sẽ cho nàng cậy được ưu ái nên chây ì. Kết quả là có khiên đá bị đập xuống chân thì cũng không ai thông cảm với nàng. Chân Mật chỉ biết than rằng, là người đàn bà vừa đẹp vừa tài năng, trong tài năng chỉ cổ làm thêm giờ, sắc đẹp. Chỉ khổ, lời ông tiếng phê. Trưởng phòng Tào Phi rất thích kéo nàng đi ngoại giao, quả thật. Nếu trong cuộc gặp gỡ có mỹ nữ tài nữ Chân Mật, công việc rất trôi chảy. Trong Chân Mật chỉ có cảm giác bị sỉ nhục, nàng bị người khác chút rượu, bị chèo kéo sướng ca, có kẻ còn sờ sẩm. Vì yêu cầu công tác, lại thêm chịu lệnh của cấp trên, nàng không thể cự tuyệt. Tiếng đồn về Chân Mật và Tào Phi ngày càng ly kỳ. Một mặt tiếp xúc nơi công sở dễ phát sinh tình cảm. Một mặt, người ta thích đồn thổi chuyện trai gái cơ quan, ai tốt với ai, ai liếc ai, ai đầu mày cuối mắt với ai. Tin tức từng rổ từ văn phòng chuyển ra ngoài, huống hồ đôi này, trai là con cả tổng giám đốc Tàu, gái là người đẹp nhìn người biết mặt, đề tài càng hấp dẫn. Đồn rằng có người đã nhìn trộm thấy họ làm tình ngay trong văn phòng, thấy rõ cả mông chân mật có phép. Sau này trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, La Hán Trung thuộc Tàu Phi thừa cơ cưỡng chiếm chân mật cũng là vì nghe tin đồn chú này. Và cũng bị vì đồn thổi, mỗi lần gặp Tàu Phi là chân mật lúng túng. Một lần Tàu Phi yêu cầu chân mật ở lại làm thêm giờ, nàng viện cớ này nọ, Tàu Phi nổi giận.
Chúng ta có làm gì đâu, bọn chúng lấy gì mà dám đồn rằng, chẳng thà chúng ta yêu quất nhau là không?
Chân mật ngập ngừng.
Thế coi sao được?
Tàu Phi nói.
Thế nào mới coi được, chỉ cần em ly hôn với Viên Hy, hai ta thích gì làm nấy, trai gái yêu nhau chẳng chướng mắt ai.
Chân mật nói.
Nếu ly hôn Viên Hy thì cũng chẳng được yên thân.
Tàu Phi nói.
Anh không tin.
Chân mật nói.
Không tin, anh cứ đợi xem.
Đúng như chân mật dự đoán, ly hôn với Viên Hy không phiền toái, phiền toái là những tin đồn. Viên Hy từ Dực Châu đến Hứa Tương tìm vợ, bắt gặp hai người đang tắm chung ở Uyên Ương Cốc, thì nổi giận đùng đùng lao vào ẩu đả. Nghe nói Tàu Phi đã đánh nhau với Viên Hy máu me bê bết. Sau này tốn mất 200.000 quan và 60.000 đô la Hồng Kông, Viên Hy mới được khoái trá ly dị.
3. Tình yêu có tội gì?
Buồn phiền, Tàu Phi nhờ Tào Tháo giúp đỡ. Tào Tháo nổi giận.
Tào đã nói với mày, cứ dây dưa với cái đám nhân viên bắt mắt, thế nào cũng mất danh dự nhà quản lý.
Tàu Phi không phục cự nữ.
Nếu có nhân viên xinh đẹp mà không dây dưa mới là mất danh dự đàn ông.
Tào Tháo nghe không rõ hỏi lại.
Mày là bầu cái gì?
Tàu Phi sợ quá vội đáp.
Không, không là bầu gì.
Tào Tháo hừm một tiếng, nói bằng giọng nghiêm khắc.
Tao đã có hai quy định bất thành văn mày biết rồi.
Sau đó ông giảng lại hai quy định bất thành văn. Thứ nhất, không tái máy quỷ công ty. Thứ hai, không tái máy con gái công ty. Tào Phi nói.
Không động vào tiền công ty để làm gương liêm khiết có thể hiểu được, nhưng vì sao không được động vào con gái công ty, rốt cuộc tình yêu có tội gì?
Tào Tháo giải thích.
Mày phải hiểu, tình yêu văn phòng không phải thường, nó dễ gây nghi ngờ về sự công bằng chính đáng, khách quan trong quản lý, huống hồ mày là thằng đứng đầu văn phòng.
Tào Phi vẫn không phục.
Đứng đầu văn phòng thì sao? Chỉ cần con không để tư tình ảnh hưởng, công tư phân minh, người ta lấy gì để chỉ trích con?
Tào Tháo cười nhạt.
Mày không để tư tình ảnh hưởng, công tư phân minh. Thật ra điều đó không quan trọng, quan trọng là người ta không nghĩ mày công tư phân minh.
Tào Phi vẫn ương bướng.
Đâu phải lỗi của con.
Tào Tháo nghiêm mặt.
Về tình riêng mà nói con không sai, về công mà nói, miệng đời sống bể con làm sao ngăn được.
Tào Phi không biết nói sao.
Hãy nhớ, đối phó với văn phòng tình, so với việc văn phòng, cần cái đầu lạnh hơn nhiều, nhiều kẻ vì quan hệ nam nữ mà thân bại danh liệt.
Tào Tháo nghiêm túc cảnh tỉnh con trai.
Không được để đàn bà hủy hoại sự nghiệp.
Thế nhưng Tào Phi với mật đã như keo dính vào sơn. Sau mấy cuộc chuyện trò bên gối, hai người quyết định. Một, nếu chia tay, tiếng đồn sẽ bám cả hai suốt đời. Chẳng thà lấy nhau luôn, một lần xấu, che trăm lần hổ. Huống hồ tiếng đồn như chất xúc tác, hai người sẽ hiện thực hóa tiếng đồn, chân mật sẽ mang thai và kết hôn là lời giải cuối cùng. Hai, chân mật nghỉ ở nhà một thời gian, vừa tránh ảnh hưởng tới văn phòng vừa để dưỡng thai. Ba, tu sửa lại căn hộ chân mật đang ở làm tổ ấm Uyên Ương, Tàu Phi trả nốt tiền mua nhà và tiền tu sửa. Bốn, người đẹp như hổ dữ. Câu chuyện không dừng lại ở đó, sau đám cưới Tàu Phi và chân mật không lâu, phòng văn hóa thay đổi dương sự, Tàu Phi được điều làm giám đốc bộ phận điện dân dục. Em Tàu Phi là Tàu Thực, mới tốt nghiệp đại học trở thành trưởng phòng văn hóa, đó cũng là khi chân mật trở lại làm việc. Ai có thể ngờ, người đàn bà 32 tuổi chân mật lại lao vào tình trường với chàng trai 22 tuổi Tàu Thực, để bao lời đồn thổi lại dấy lên. Khi anh trai Tàu Phi đôn đáo kinh doanh là lúc cậu em Tàu Thực tiêu tốn rất nhiều thời gian vào bà chị dâu vừa đẹp vừa đa tình. Tàu Thực còn sáng tác tác phẩm nổi tiếng muôn đời, Lạc Thần Cú, nghĩa là phú nữ thần trong lạc, để ca ngợi sắc đẹp chị dâu. Bóng hình nàng bay bổng như chim hồng kinh sợ, uyển chuyển như rồng bơi, sáng láng tựa cúc thu, vẽ tùng xuân tươi tốt, nàng lúc ẩn, lúc hiện trừ, như mây che vần nguyệt. Phiêu diêu trừ, như gió xoay tuyết chuyển,
trong xa mà ngắm, sáng tựa mặt trời đang lên, đến gần mà trong, tựa hoa sen bên sóng. Ngoài môi đỏ tươi, trong, ăn trắng sáng, mắt nhìn lóng lánh, lúm đồng tiền ngọt ngào, thư thái phiêu diêu, cử chỉ nhẹ nhàng, ý tứ nhã nhặn, lời nói mê người. Màn kịch tình văn phòng lại diễn lại lần nữa, và diễn viên nam chính Tàu Phi thực sự nổi giận. Mối tình giữa hai anh em họ Tàu và người đàn bà đẹp chân mật trở thành đề tài nóng của báo chí trong một thời gian. Chương mục Điểm nóng ba người bàn của báo kinh doanh Tam Quốc mời Lưu Bị và Tôn Quyền làm khách đã cùng bàn về hiện tượng tình công sở. Lưu Bị nói, cuộc đời đàn ông có 10 năm bị lãng phí, trong đó 5 năm đợi con gái cởi y phục và 5 năm đợi họ mặc y phục. Sự lãng phí của hai anh em họ Tàu còn nhiều hơn. Lãng phí thời gian không nói, khi gặp phiền toái, lấy đâu thời gian và tinh thần để làm việc. Người đẹp như hổ dữ, thật khiến người ta kinh sợ. Tôn Quyền thì cho rằng, không nghi ngờ gì nữa, chân mật đã dùng mỹ nhân kế để làm đời sống tình cảm của mình phong phú thêm. Lịch sử đã chứng minh, đàn bà đẹp như nhện gian bẫy, đàn ông giỏi phòng bị thế nào, chỉ một chút sơ ý là xa lưới. Dùng mỹ nhân kế hiệu quả rất cao, sau này em gái tôi cũng sẽ dùng mỹ nhân kế. Người dẫn chương một kết luận, giám đốc Viên Thiệu mới nằm xuống, cô con dâu của ông chỉ lắc mình để biến thành con dâu họ Tàu. Chúng ta tin rằng mục tiêu chính của cô là thành phu nhân của tổng giám đốc. Vô luận người thừa kế Tàu Tháo là Tàu Phi hay Tàu Thực, cô ta vẫn thực hiện được mục tiêu của mình. Được người đẹp chân mật làm mẫu, chuyện các cô gái lợi dụng tình công sở để tiến thân đang trở thành trào lưu. Tàu Tháo đọc xong bài báo thì giận tím người. Ông thật không hiểu tại sao mà cả hai con ông đều yêu một người đàn bà. Nén đau đớn, Tào Tháo tự tay soạn khuyến cáo về tình yêu văn phòng để các nam thanh nữ tú trong văn phòng tuân thủ. 1. Tất cả nhân viên, nếu ai có tình cảm với nhau, nhớ lời dạy của Khổng Tử. Tuy khởi đầu ở tình, nhưng dừng ở lễ. 2. Tình văn phòng là trái cấm, trước khi hái hãy nghĩ kỹ 3 lần. 4. Giữ gìn cự ly để đảm bảo an toàn. 5. Không được thêu gợi cấp trên khác giới. 6. Không được quấy rối cấp dưới khác giới. 7. Dùng trí để đối xử, không được để rung động cá nhân cản trở công việc và tiền đồ sự nghiệp. 8. Dùng người có vợ hoặc có chồng, họ có gì sai thì có người kiềm chế. 5. Vốn sinh cùng một gốc, sao nợ đốt thiêu nhau. Nói cũng chỉ để cười, sau khi Tào Tháo chết, Tào Phi được thừa kế ghế bố, làm CEO công ty không lâu, Tào Phi muốn dùng quyền lực mà hại chết Tào Thực, bèn cố ý gây khó dễ cho em trai.
Chú chẳng phải phụ trách bọn phong lưu tài tử sao? Vậy hãy đi 7 bước mà làm ra một bài thơ, nếu không ta sẽ xem chú là kẻ dối trá, phá hoại công ty.
Không ngờ Tào Thực đi đúng 7 bước thì làm được một bài thơ thật. Nấu đậu đốt cành đậu, đậu ở trong nồi khóc. Vốn sinh cùng một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau?
Tào Phi cười mếu. Vốn sinh cùng một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau? Chẳng phải tất cả do người đẹp chân mật sao?
Tào Thực giải thích.
Đại ca xin đừng trách em, văn phòng là nơi khiến tình ý người ta mê loạn, nó như bãi cát vàng ở địa Trung Hải, vẻ óng ánh mê hồn lấp lánh khắp nơi. Ở điểm này anh cũng giống em, nên thông cảm với em mới phải.
Tào Phi thở dài một tiếng. Chỉ còn cách tha cho em. Lời bàn của tác giả. Tình yêu công sở rất dễ gây scandal. Nó không chỉ tổn thương đương sự mà còn ảnh hưởng xấu tới tập thể. Trong một đội ngũ, người quản lý nên có một cự ly thích hợp với cấp dưới. Nếu cấp trên có tư tình với cấp dưới, những lời đồn thổi sẽ làm giảm uy quyền cấp trên và giảm tính chuyên nghiệp của cấp dưới. Nếu giữa các đồng sự nảy sinh tư tình, mối quan hệ đồng nghiệp cũng bị tổn hại. Tình công sở hiện diện khắp nơi, nhưng ít ai xem đó là tai họa. Nếu bạn đã từng có một mối tình công sở, bạn sẽ thấy khởi đầu là tình luyến, kết thúc là tình bi, sự nghiệp của bạn cũng bị lung lay nghiêm trọng. Nếu bạn yêu người dưới quyền, hoặc giả hai nhân viên của bạn yêu nhau, bạn cần phải đưa ra lựa chọn giữa gian sơn và người đẹp. Hết chương 11, tình công sở của Tào Phi.